Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ trên Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Đi, chúng ta cùng đi cứu người. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 26 tháng 11 năm 2022. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2001. Trong 2 năm gần đây, tôi bị lưu lạc không chốn nương thân, đã đến sống và đi giảng Thanh Chân Tướng cứu người cùng đồng tu A và đồng tu B. Đồng tu A năm nay 66 tuổi, bà làm nội trợ, còn đồng tu B, chồng bà, năm nay 69 tuổi. Đồng tu A tu được chính niệm mạnh mẽ, thường có gặp nguy hiểm cũng không kinh sợ, giảng chân tướng cũng rất có phương pháp. Đồng tu B chủ yếu chuẩn bị tài liệu cứu người rất kỹ lưỡng, cũng có lúc đi gián áp phích chân tướng tự dính dọc đường. Vì dịch bệnh COVID từ năm ngoái đến nay, các nơi đều yêu cầu làm xét nghiệm acid nucleic, kiểm tra mã sức khỏe, vân vân. Tình huống này tạo ra cho chúng tôi cơ hội giảng thanh chân tướng mới. Chúng tôi chuyển trọng điểm giảng chân tướng về nông thôn. Hàng ngày, sau khi học pháp, luyện công, phát chính niệm sáng xong là chúng tôi đi xe điện quãng đường 40 đến 50 cây số dọc theo ruộng vườn để giảng chân tướng cho những người nông dân và công nhân xây dựng. Do đường xa, bình điện không đủ dùng, nhờ có sự giúp đỡ của đồng tu, chúng tôi tìm được mấy nơi để sạc bình điện, hoặc là nhà của đồng tu, hoặc là trang trại của họ. Chúng tôi dừng chân sạc điện, uống nước và ăn đồ ăn đem theo. Có lúc tối muộn, chúng tôi nghỉ đêm ở đó. Cuối năm ngoái, chúng tôi quyết định đến quê của đồng tu B để phát lịch Minh Huệ giảng chân tướng. Nơi đó cách thành phố chúng tôi ở 90 cây số. Vào thứ ba, thứ năm hàng tuần, cứ phát chính niệm sáng xong là tôi cùng đồng tu A chạy xe 2 tiếng đồng hồ tới điểm hẹn gặp đồng tu B. Sau đó, để xe lại nhờ đồng tu B nạp điện, còn tôi và đồng tu A chạy xe điện của đồng tu B đi giảng chân tướng, phát lịch để bàn, khuyên tam thoái, tức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn đội của nó. Thông thường, mỗi lần chúng tôi khuyên được 30 đến 40 người làm tam thoái. 1. Trong sương mù tìm người có duyên. Một hôm, tôi cùng đồng tu A vừa ra khỏi nhà thì bên ngoài bắt đầu có sương mù, càng ngày càng dày đặc. Đến quê của đồng tu B thì cách vài mét đã không thấy người rồi. Hai chúng tôi đem theo lịch để bàn, suốt dọc đường thỉnh cầu sư phụ gia trì và dẫn người có duyên đến chỗ chúng tôi. Tới một thôn làng, vì sương mù nên chúng tôi chỉ nghe được âm thanh nói chuyện mà không thấy mặt người. Qua câu chuyện của họ, chúng tôi biết họ đang tưới lúa mì. Chúng tôi nói, chào các bác, chúng tôi đem tặng các bác lịch bàn năm mới này. Họ nói, lịch gì đấy? Chúng tôi trả lời, là lịch bàn giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là đại pháp tu luyện Phật gia, là dạy người hướng thiện, làm người tốt. Bây giờ, dịch bệnh nguy hiểm như thế này, không có thuốc đặc hiệu nào có thể giúp người miễn nhiễm dịch. Nhưng thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Pháp Luân Công đến để cứu người. Đảng Cộng sản Trung Quốc kia không cho chúng tôi làm người tốt, không để chúng tôi cứu người thế gian, giờ trời muốn diệt nó. Chỉ có thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của nó mới có thể bảo đảm bình an. Các bác ngày trước có đi học không? Đã từng quàng khăn đỏ chưa? Từng vào đoàn, vào đảng chưa? Họ đều nói đã từng đi học, đã từng quàng khăn đỏ. Sau đó, chúng tôi giúp họ dùng hóa danh để thoái đội. Họ đều nói, cảm ơn nhé. Tôi bảo họ rằng, sư phụ của Đại Pháp sẽ ban phúc cho họ. Lại tới một ngôi làng khác, chúng tôi lại cầu sư phụ để người có duyên tới nhận lịch chân tướng. Một lúc sau, có rất nhiều người ra ngoài. Chúng tôi phát lịch giảng chân tướng cho họ. Họ cũng đều làm tam thoái. Ra khỏi thôn làng rồi đi một đoạn, sương mù dày đến mức không còn nhìn thấy gì nữa. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, chúng tôi lần theo âm thanh mà tới. liền thấy 7 người đang xây tường gạch. Chúng tôi vừa giảng họ đã hiểu, đều muốn nhận lịch bàn và làm tam thoái. Một lúc sau, chúng tôi lại nghe thấy bên kia có tiếng người. Qua xem, gặp 5 người khác, chúng tôi cũng giúp họ làm tam thoái. Lần này, số lịch để bàn chúng tôi đem theo đều đã phát hết mà sương mù vẫn chưa tan. Chúng tôi đi đến bên đại lộ, gặp một nhóm người đang chặt cành cây. Chúng tôi giảng chân tướng cho họ, tặng họ thẻ bảo bình an và làm tam thoái. Bất chấp thời tiết sương mù dày đặc, chúng tôi vẫn phát được nhiều lịch để bàn, khuyên được nhiều người làm tam thoái. Chúng tôi cảm nhận được sâu sắc sự từ bi cứu độ của sư phụ. Tôi và đồng tu A hô lớn, cảm tạ sư phụ. 2. Gặp người có duyên tại bãi đỗ xe công trường. Vào một chiều nọ, tôi và đồng tu A tới bãi đỗ xe ở một công trường để giảng chân tướng. Các công nhân đều đang đẩy xe. Tôi nói với một công nhân, người anh em hết ca làm rồi à, tôi tặng cậu một tấm thẻ bảo bình an nhé. Chú ấy nhận lấy, nhìn rồi nói, là Pháp Luân Công sao? Bác có ổ USB không? Cho tôi một cái. Tôi đưa một ổ USB giảng chân tướng rồi nói với chú ấy về tình hình ôn dịch bây giờ thật nghiêm trọng, là sư phụ bảo chúng tôi đi cứu người. Nếu xem xong ổ USB này, mọi người sẽ được bảo mệnh. Chú ấy trả lời, tôi biết, tôi biết. Tôi tiếp tục nói, ôn dịch sẽ không tới tìm người tốt, là chuyên để tới đào thải người xấu. Hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt sẽ được bảo hộ bình an. Chú ấy trả lời, dạ được. Tôi nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người tốt, mang đến tai họa cho quốc gia và dân chúng. Giờ trời diệt Trung Cộng, tam thoái để bảo toàn sinh mệnh. Sau đó chúng tôi giúp chú ấy thoái đội. Tôi đang cập nhật danh sách thoái, chợt nghe chú ấy nói, mọi người đang tới đó, mau lên. Tôi còn chưa kịp định thần thì có một chiếc xe dừng ngay bên phải tôi. Người lái xe mở cửa nói, cho tôi xin một ổ USB để về nhà xem nào. Tôi đưa anh này một ổ USB. Trong xe còn có 4 công nhân khác đều muốn nhận ổ USB. Tôi liền giảng chân tướng cho họ và giúp họ làm tam thoái. Ở phía tây vẫn còn 6 công nhân. Chúng tôi qua đó tiếp tục giảng chân tướng. Đồng tu A vừa đưa cho họ thẻ bảo bình an. Một người trong số họ liền nói, lại đây chụp một bức ảnh nhé. Đồng tu A nói, người anh em, anh là người lương thiện, không nên làm vậy. Anh ta liền cười rồi đi mất. Đồng tu A giảng chân tướng cho 4 người kia, tôi thì ở bên này giảng. Vừa giảng xong, người vừa nãy muốn chụp ảnh tới nói, cho tôi xin một thẻ bảo bình an đi. Tôi đưa cho anh ấy, đồng thời giảng chân tướng, cũng giúp anh này làm tam thoái. Ngày hôm ấy, tại khu công trường, chúng tôi đã giảng và giúp thoái cho 18 người. 3. Trời rét căm căm, về quê giảng chân tướng. Vào một ngày đầu năm, trời rét căm căm, lạnh khôn thấu. Ba chúng tôi cùng về quê để giảng chân tướng. Trên đường hầu như không gặp ai. Chúng tôi liền cầu sư phụ. Sư phụ, chúng con không sợ lạnh, cũng không sợ mệt, chỉ sợ không có người. Thỉnh cầu sư phụ an bài người có duyên đến nghe chân tướng. Qua một thôn làng, thấy phía trước có chiếc xe ba bánh có mui. Chúng tôi tới thì thấy hai cụ già đang trong xe tránh gió trò chuyện. Đồng tu A nói, chào các cụ, xin được tặng các cụ thẻ bảo bình an hộ mệnh. Nói rồi giảng chân tướng. Cuối cùng, chúng tôi đặt cho hai người họ hóa danh, Cát Tường và Như Ý, còn tặng tài liệu giảng thanh chân tướng, hạt giống vàng và sổ tay tam thoái. Cụ có hóa danh Như Ý nhận sổ tay, vừa xem liền nói, tôi là đảng viên, đã 50 năm tuổi đảng, muốn thoái thì thoái ở đâu? Tôi trả lời, chỉ cần cụ đồng ý thoái, chúng tôi sẽ giúp cụ thoái. Cụ ấy bảo, được, cảm ơn các bác nhé. Chúng tôi nói, cụ hãy cảm ơn sư phụ chúng tôi nhé. Chúng tôi lại đi tiếp, thấy một nhóm người đang tưới vườn. Chúng tôi đều giảng chân tướng và giúp họ tam thoái. Sau đó chúng tôi lại đến một thị trấn. Đồng tu A giảng chân tướng cho một người phụ nữ rồi đưa cô ấy một chiếc dây đeo chân tướng. Cô ấy rất thích và nói, cho cháu một cái nữa đi. Đồng tu A trả lời, một cái là có thể bảo hộ bình an rồi. Cô liền chỉ sang quán bên cạnh bảo, dì cho anh ấy một cái nhé. Người kia cũng được nhận một chiếc dây đeo chân tướng. Chúng tôi đưa họ tài liệu chân tướng, hai người họ đều làm tam thoái. Mặc dù hôm đó trời rất lạnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của sư phụ, chúng tôi đã giảng và giúp thoái được 20 người. 4. Gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình an. Quanh năm đi giảng chân tướng, chúng tôi nhiều lần gặp cảnh sát và người xấu, nhưng dưới sự bảo hộ của sư phụ, nguy hiểm đều biến thành những việc hữu kinh vô hiểm, gặp nguy mà vẫn bình an. Một hôm, ba người chúng tôi đi giảng chân tướng tại một phiên chợ lớn, giảng từ đầu đến cuối chợ, vừa giảng vừa phát tài liệu chân tướng. Sau khi ra khỏi chợ thì thấy có ba người đang bán dưa hấu. Họ ngồi phía tây của chiếc xe để dưa. Tôi cùng đồng tu A đi tới giảng chân tướng. Giảng xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một xe cảnh sát đậu ở phía đông của xe dưa hấu, cách chúng tôi chỉ 3-4 mét. Lúc đó, ngoài chúng tôi và người bán dưa hấu ra, chẳng có ai đến mua dưa cả. Đồng tu A vẫn còn đang giảng chân tướng cho người bán dưa. Tôi nói nhỏ với bà, mau đi thôi. Bà ấy không nghe thấy, tôi kéo bà một cái. Bà nhìn ra liền nói, đi thôi. Hai chúng tôi lên xe rồi đi, cảnh sát cũng không đuổi theo. Hôm đó, nếu như không có sư phụ che chở, có lẽ chúng tôi đã gặp phiền phức rồi. Có một lần, đồng tu A và tôi giảng chân tướng ở hai phía khác nhau. Tôi nói với một người đàn ông, chào anh, tôi muốn tặng anh một tấm thẻ bình an hộ mệnh. Anh ta vừa xem liền nói, không cần, không cần. Tôi nói, anh không cần vội, hãy nhớ kỹ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo để được bảo hộ bình an nhé. Mặt anh này đột nhiên biến sắc, không được đi, tôi gọi người đại đội tới bắt bà. Tôi nói, anh này, anh trông lương thiện như vậy, anh không nên làm thế. Anh ta tìm điện thoại tìm không thấy, miệng vẫn nói, phải bắt bà lại. Tôi thầm nghĩ, anh nói thì không tính, sư phụ tôi nói mới được tính. Sư phụ tôi giảng, một cái bất động sẽ ức chế vạn động. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999. Đồng tu A từ bên kia đi tới, tôi ra dấu tay, đi mau, rồi hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, tới chỗ khác lại tiếp tục giảng chân tướng. 5. Cơ hội đề cao tâm tính. Có một hôm, tôi cùng vợ chồng đồng tu A đi giảng chân tướng và bị lạc đồng tu B. Chúng tôi tìm nửa giờ mà không thấy. Trong tâm tôi bất bình, trách ông ấy làm chậm trễ việc cứu người của chúng tôi. Tôi nói với đồng tu A, hôm nay không đi nữa, chúng ta về thôi. Đi về phía trước, chúng tôi lại thấy đồng tu B. Ông ấy cũng đang tìm hai chúng tôi. Đồng tu A nói, ông sao lại không theo kịp thế? Đồng tu B trả lời, tôi cũng không nghĩ là đi lạc, tôi đã dán được 34 tờ chân tướng rồi. Tôi trong lòng vẫn thấy oán hận, bèn nói với đồng tu A, chúng ta cũng đi dán đi, không đi giảng chân tướng nữa. Đồng tu A nhắc tôi, bà đang nói lời bực bội đó. Răng tôi liền lung lay, ăn cơm không được. Sáng hôm sau, nếu răng cũng sưng lên, lại càng không ăn nổi cơm. Tôi nghĩ không thể để cựu thế lực dùi vào sơ hở, không ăn cơm được cũng phải đi cứu người. Tôi hướng nội và tìm ra tâm oán hận và không tu khẩu. Tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, nhìn lại đồng tu B, động tác của ông cũng không hề chậm. Ngẫm ra, ông ấy cũng thành tâm kính sư kính pháp, khiến lòng người cảm động. Hơn nữa, ông ấy cũng đã 69 tuổi rồi. Lần nào đi giảng chân tướng cũng đều là ông ấy giúp sạc điện cho xe điện của tôi. Tối nào cũng là ông ấy đẩy xe lên lầu, sáng sớm lại đẩy xe xuống lầu. Nghĩ lại, tôi thật tệ khi oán giận ông ấy. Thực sự, tôi cần xin lỗi đồng tu B. tìm ra được những tâm này, ngày hôm sau đi giảng chân tướng, một lúc tôi khuyên được 30 người làm tam thoái. Trong thời gian này, đồng tu B cũng trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một hôm, ông ấy mang lịch để bàn đi 90 cây số về quê. Lúc ăn cơm, đột nhiên cơm trong miệng ông ấy trào ra, nói không rõ tiếng. Cha ông nói ông ấy ăn cơm bị sặc. Ông ấy cũng không nói được tiếng nào, chỉ hô tay ra hiệu. Niệm đầu của ông ấy là: Sư phụ, cứu con với, con là đệ tử Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm rồi, không hề uống một viên thuốc nào. Những người xung quanh đều biết rõ con luyện Pháp Luân Công, con không thể bôi nhọ Đại Pháp. Ông ấy lại nghĩ, ngày mai hai bà ấy lại đi phát lịch bàn, mình còn phải đưa họ đi. Vừa nghĩ vậy, chỉ một lúc sau, ông ấy đã bình thường trở lại. Ngày hôm sau, ông ấy lại mang giao lịch cho hai chúng tôi, nạp điện cho xe điện, chiều hôm ấy lại quay về cùng chúng tôi. Nhưng sự việc này chưa kết thúc. Một sáng sớm, đồng tu B đang ở quê nhà luyện bài công pháp thứ tư. Đột nhiên, tay chân ông ấy không cử động được. Ông ấy muốn đả tọa, nhưng không leo nổi lên giường, đầu gục xuống bên giường. Ông ấy lập tức cầu sư phụ cứu, trong tâm nghĩ, con không thể thế này được. Ngày mai các bà ấy lại đi giảng chân tướng, con còn phải đưa họ lịch bàn, không thể làm trễ nải công việc. Ông ấy không ngừng cầu sư phụ, qua một lúc lại ổn dần lên. Nhưng hôm sau, khi ông ấy đem lịch bàn cho chúng tôi thì giữa đường lại xuất hiện trạng thái kia, chiếc xe bị bẻ lái xuống rãnh lề đường, chân phải ông ấy cũng thõng xuống. Ông ấy biết đây là bức hại của cựu thế lực, trong tâm phát ra một niệm kiên định. Ta không nghe theo cựu thế lực các ngươi, ta muốn tay chân phải hoạt động tốt, muốn phối hợp tốt với đồng tu đi cứu người. Các ngươi kéo chân ta xuống thì ta lại nhấc lên, sẽ nhấc lên mà đi, 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 ta phải đi được bình thường. Cứ như vậy, một lúc sau, ông ấy đã hồi phục lại bình thường, đem lịch đi giao cho chúng tôi. Sau đó, tình huống này xuất hiện thêm hai lần nữa. Ông ấy không thừa nhận bức hại gia tăng của cựu thế lực, thành kính cầu sư phụ. Sư phụ, con vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Con không thể như thế này, con còn phải ra ngoài cứu người. Hãy giúp con hoạt động như thường, đi lại hoạt bát mới được. Ông ấy bắt đầu hướng nội thâm sâu hơn, phát hiện ra cái tình với cha và con gái còn nặng. Đặc biệt lúc ở quê nhà, ông vì chăm nom cha mà ít học pháp, luyện công cũng không nhập tĩnh, cảnh giới tâm tính không đạt được yêu cầu của pháp đối với tầng thứ của mình, còn có nhân tố văn hóa tà đảng nghiêm trọng. Lời nói với đồng tu bất thiện, vì thế mà bị tà ác dùi vào sơ hở. Từ đó trở đi, đồng tu B bèn để cha ở nhà, ngày ngày cùng hai chúng tôi đi làm việc cứu người. Không những giúp chúng tôi chuẩn bị tài liệu chân tướng, thẻ bảo bình an, ổ USB chân tướng, nạp điện, đẩy xe ra ngoài, mà trong khi chúng tôi đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái, ông ấy ở phía sau dán tờ chân tướng. Lúc đầu, mỗi ngày ông dán được 20 đến 30 tờ, sau này ông dán được 50 đến 60 tờ, nhiều nhất được hơn 90 tờ. Năm nay, nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5, đồng tu đưa ông ấy 150 tờ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ chưa đầy 2 ngày, ông ấy đã dán hết. Ông ấy tận tâm làm, nên lại được đồng tu đưa 100 tờ nữa và lại ra ngoài dán. Ông ấy dán trên đường, trên cột điện, trên những cây cột thẳng, trên những thân cây bề mặt nhẵn có thể dán được, trên tường bê tông, trên phiến đá dựng đứng. Chỗ nào có thể dán là đều dán. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi qua rất nhiều chỗ nào cũng đều dán thật đẹp các tờ chân tướng. Bởi vì tờ chân tướng được dán với mật độ dày đặc, lại trên phạm vi rộng nên khiến tà ác chú ý. Hôm kia, ba chúng tôi đang lái xe trên đường, đột nhiên thấy một chiếc xe đỗ cách đó không xa, ba thanh niên mặc thường phục xuống xe. Nhìn bộ dạng, biết ngay họ là cảnh sát mặc thường phục. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua vừa vặn chặn tầm nhìn của họ. chúng tôi thuận thế rẽ phải đi vào đường núi, chậm chậm vượt qua ngọn núi, rồi lại tiếp tục đi cứu người. 6. Phát hiện lậu, mau quy chính bản thân. Tình hình dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi liên tục kiểm tra acid nucleic, mã sức khỏe và thẻ căn cước. Vì để tránh can nhiễu của cảnh sát và nhân viên khu vực, tháng 5 năm nay chúng tôi đã chuyển nhà. Chỗ ở mới này vốn là chỗ ở của đồng Tu Xê, vốn là hợp đồng một năm. Bà ấy đã thanh toán tiền thuê nhà cho cả năm, nhưng bà ấy ở chưa đến nửa năm đã chuyển đi, không được hoàn tiền. Khi chúng tôi đến ở vẫn còn tiền nhà cho 4 tháng. Tôi muốn trả tiền nhà cho đồng Tu Xê, nhưng bà ấy không chịu. Tôi động nhân tâm, muốn mời bà ấy một bữa cơm. Một hôm vào tháng 7, tôi mua một con ngỗng to, làm một bàn đầy đồ ăn mời hai vợ chồng đồng Tu Xê. Hai hôm sau, chúng tôi đi lên thăm nhà đồng Tu Xê ở trên núi, rồi lại đến nhà đồng Tu M may quần áo. Trước đó, tôi đã mua nhiều vải vì thấy rẻ. Buổi tối, chúng tôi phát hiện ra ống dẫn nước nóng chạy năng lượng mặt trời ở nhà thuê bị hỏng. Nước dò ra ngoài ngấm vào sàn gỗ. Chúng tôi mất nửa buổi tối để lau sàn, nhưng sàn gỗ ngấm nước thì không có cách nào xử lý, không ở được nhà này nữa rồi. Cả ba chúng tôi đều ủ rũ, biết đây là do tu luyện có lậu mới thành ra như vậy. Chúng tôi bèn bắt đầu hướng nội tìm. Một là, tôi cho rằng tôi có lương hưu và thỉnh thoảng muốn tự thưởng cho mình thức ăn ngon hơn, đặc biệt cho rằng là vì tôi đã ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày. Tôi cũng dành thời gian nấu những bữa ăn cầu kỳ khiến tâm chấp trước vào thức ăn của tôi trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, tôi đã có đủ quần áo, nhưng lại mua thêm vải để may quần áo mới khi thấy vải rẻ. Chấp trước thứ ba mà tôi xác định được là cái tình đối với đồng tu. Việc đồng tu xê cung cấp chỗ ở miễn phí cho chúng tôi đều là sự an bài của sư phụ. Và lẽ ra tôi không nên chấp trước vào việc nấu bữa ăn thịnh soạn để cảm ơn bà ấy. Tôi ngộ ra rằng chúng ta không thể để chấp trước vào tình chi phối như vậy. Tìm ra được các chấp trước này, sự việc này nhanh chóng được giải quyết. Chủ nhà tới nhận lại nhà mà không bắt chúng tôi trả tiền phạt vì xác nhận là do đường ống nước vỡ. Đồng tu lại giúp chúng tôi tìm nhà thích hợp, tuy hơi cũ, nhưng ra vào rất tiện, cũng không bị các hạn chế COVID làm khó khăn. Chúng tôi vẫn hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng. Ngày nào chúng tôi cũng đi khá xa. Năm nay thời tiết nóng sớm lại kéo dài. Dưới cái nắng chói chang, quần áo chúng tôi ướt sũng mồ hôi chán làm sót mắt. Về đến nhà, đi tắm rửa, uống mấy cốc nước là lại cảm thấy khoan khoái. 7. Lời kết. Năm vừa rồi, chúng tôi đã khuyên thoái được gần 1 vạn người, đưa tặng mọi người tài liệu chân tướng, lịch để bàn, thẻ bảo bình an, ổ USB, v.v. như những hạt giống lưu lại trong tay thế nhân, đặt định cơ sở cho nhiều sinh mệnh hơn nữa được cứu. Chúng tôi biết, làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, ngoài tu luyện tốt bản thân, thì những việc cần làm nơi thế gian không có gì khác ngoài việc cứu người. Đây là sứ mệnh thần thánh, là trách nhiệm không thể thoái thác của đệ tử Đại Pháp. Vì thế, trong những năm qua, chúng tôi không ngừng bước chân cứu người. Bất kể xuất hiện tình huống gì, chúng tôi đều xem chúng là việc tốt để đề cao cảnh giới tâm tính. Bất kể gặp thời tiết như thế nào, chúng tôi đều kiên định. Đi, chúng ta cùng đi cứu người. Khấu bái sư phụ, cảm tạ các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.